Xin chào quý vị. Ngày xưa có một cái vị vua đó mới được làm vua, anh đã muốn tới hỏi Đức Thế Tôn. Nói là bẩm Thế Tôn, con bạch Thế Tôn, con trong triều của con có rất nhiều người tới thân cận muốn cầu cạnh, mà con xin hỏi Thế Tôn một chuyện. Thì mà bẩm Thế Tôn, nhờ Thế Tôn dạy cho con biết làm sao nhận ra được ai là bạn, ai là kẻ thù. Thành ra Đức Phật mới nói là tôi sẽ kể cho bệ hạ nghe cái hành động nào, những cái hành động nào mà khiến cho tai và mắt bệ hạ biết được người này là cái kẻ thù. Các ông biết chuyện này không? Thứ nhất á, là thành Đức Phật mới dạy cho nhà vua thấy là 16 cái hành động mà cho có thể cho biết mà tai và mắt có thể thấy rằng cái này là người kẻ thù chứ không phải là người bạn. Cái việc đầu tiên á là khi gặp mình á là không có cười và không có vẻ hoan nghênh mình lắm. Không thích nhìn mình và thích trả lời là không, thích từ chối chúng ta. Hơn nữa là cái người này tôn trọng cái kẻ thù của bệ hạ và không thích những người bạn của bệ hạ. Cái người mà khen bệ hạ đó nó chặn lại, không cho khen. Cái người mà phỉ báng bệ hạ thì cái người này là người ta khen ngợi cái người mà phỉ báng bệ hạ, nhất là khi nói phỉ báng mà sau lưng của mình á, không dám phỉ báng trước mặt mà chỉ phỉ báng sau lưng thôi. Cái người này á không cho quý vị biết những bí mật của người ta. Những bí mật của bệ hạ là nó kể hết cho mọi người nghe. Nghe được không? Tiếp theo là gì? Không bao giờ khen, không bao giờ nói tốt cho bệ hạ hết. Không bao giờ khen cái trí huệ của bệ hạ hết. Hơn nữa, cái người này, cái kẻ thù đó, là cái người mà thấy mà bệ hạ được chuyện tốt đó, thì không thích thú. Mà chỉ thích thú khi mà bệ hạ bị mang tiếng. Được ăn được cái đồ gì ngon á, không bao giờ nghĩ tới tên bệ hạ đâu. Không bao giờ thương hại cho bệ hạ. Và không bao giờ tuyên báo cho mọi người là bệ hạ là bạn của cái người này. Đó là cái kẻ thù của bệ hạ đó. Đây là 16 cái hành động của cái người mà nếu chúng ta thấy hoặc chúng ta nghe được á, thì biết cái người này là kẻ thù nhưng mà là bạn của chúng ta. Quý vị muốn nghe nhắc lại cái 16 đó không? Quý vị không đồng ý với cái điểm nào, đồng ý với điểm nào? Làm sao mình nhận ra kẻ thù của mình bây giờ? Ai có ý kiến gì không? Cái câu hỏi là nếu người ta không đồng ý với cái lập trường của mình, cái chủ trương của mình thì người ta phải là kẻ thù của mình không? Tôi nói không, chưa chắc là kẻ thù của mình. Tại vì chẳng hạn như ông này cũng nói là chẳng hạn như ông Tổng thống Bush vừa trước đó, ông nói là đi theo tôi hoặc là làm kẻ thù của tôi. Nếu làm phe tôi hoặc là kẻ thù thì không có cách nào khác hết. Thì tôi mới nói là khi người ta không đồng ý với chúng mình không có nghĩa là người ta chưa chắc người ta là kẻ thù của chúng ta, là tại vì nhiều khi chẳng hạn có những người mà ta không đồng ý nhưng đã ta không màng tới chúng ta, cái người này không xứng đáng làm kẻ thù của mình. Tôi chọn cái thù hay lắm, không có chọn dở như vậy đâu. Câu hỏi là nếu như mà mình không đồng ý với cái trí huệ người ta, nghĩ người ta không đồng ý trí huệ người ta, như vậy mình kẻ thù người ta là sao? Tôi nói không có, cái này là trong cái câu chuyện cái nghĩa nó khác. Tại đây mình nói chuyện về một cái vị vua, là không phải người tầm thường. Cái thời xưa đó, cái vị vua đó là thường thường là họ làm hoàng tử trước, họ làm thái tử trước, họ được rất nhiều người thầy dạy, họ được gửi đi học những người thầy giỏi nhất, họ có một cái chương trình huấn luyện rất 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 là gắt gao, và họ rất nhiều người để mà sứ soạn cho họ làm vua. Rồi chẳng hạn như cái thời nay chẳng hạn ấy, thì bên Âu Châu những cái dòng hoàng tộc đó, họ có một cái trường đặc biệt để mà họ dạy cho con cái dòng hoàng tộc thôi, để họ gọi là Phoenix School, họ tới đó họ học cái cách mà cái phong cách của cái người hoàng tộc ra sao, làm sao mà đối phó với cái nhà báo, với báo chí, với cái sự nổi tiếng của mình, cái danh tiếng của mình. Thành ra cái tình thường đời xưa đó với đời nay cũng vậy, cũng giống vậy, là những cái vị vua đó, vị minh quân đó, người ta có thiệt sự, ta có sự học thức, ta có sự huấn luyện, và họ có thiệt sự, nó có trí huệ nơi, ta họ không phải là người tầm thường. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa, đời xưa đó và đời nay không còn như vậy, đời xưa đó, nó nhiều hơn đời nay. Đời xưa đó là những cái vị như bên Trung Hoa chẳng hạn đó, hoặc bên truyền thống người Á Đông mình đó. Đời xưa mà tôi đọc mấy cái sách lịch sử, chuyện lịch sử, thì ta nói rằng những vị vua, những minh quân, ta kiếm những người quân sư để ta tôn làm thầy, ta học, ta học hỏi thêm cái trí huệ của cái người mà có trí huệ. Và những vị minh quân quan trọng cái trí huệ, quan trọng cái đạo đức. Thành cái đó là thiệt ra là những người vua mà tốt, thiệt sự họ có cái trí huệ thôi, chứ không phải là cái chuyện không có trí huệ đâu. Thành Đức Phật mới nói rằng có những người vua mà có trí huệ, thì những người kẻ thù của họ đó sẽ không bao giờ khen ngợi cái trí huệ của người vua này, tại vì người kẻ thù của họ không muốn người khác biết là người bị vua này có trí huệ. Ý nghĩa là như vậy. Ai có thắc mắc gì khác không? Nha. Yes. Cái đó là đúng. Ai có muốn có ý kiến gì khác không? Đức Phật mới nói tiếp để Như Lai kể cho quý vị nghe cái hành động của người bạn của mình. Đó. 16 cái hành động mà nhìn mà nghe có thể biết là người này người bạn của mình. Nói là khi mà bệ hạ không có mặt á, thì người ta nhớ. Mà lúc bệ hạ mà trở về lại á, thì rất là vui mừng. Và trong cái vui mừng mà gặp lại được bệ hạ, thì ông này, người ta, cái người bạn đó sẽ hoan nghênh bệ hạ với cái lời nói. Cái người kẻ thù của bệ hạ đó, cái người bạn đó không bao giờ tôn trọng hết, và người đó yêu chuộng phục vụ cho người bạn bè của bệ hạ. Cái người mà phỉ báng bệ hạ ta chặn lại, không cho phỉ báng. Những cái người mà tán thán bệ hạ thì người ta, cái ông này, người bạn đó, sẽ khen thưởng. Những cái bí mật của bệ hạ đó, ông sẽ không bao giờ nói cho ai biết hết, mà ngược lại nói cho bệ hạ biết những bí mật của ông ấy. Tất cả cái gì bệ hạ làm á, ông đều thấy hay á. Ông này thích tán thán cái trí huệ của bệ hạ. Khi mà nghe bệ hạ được được chuyện tốt, được chuyện tốt lành thì ông thích thú và buồn khi mà bị bệ hạ bị đau buồn khi bệ hạ bị ác tiếng. Một khi mà gặp đồ ăn ngon đó, thì lập tức nghĩ tới tên bệ hạ, nghĩ tới bệ hạ ngay lập tức, thương xót cho bệ hạ và thường khóc than thầm than cho bệ hạ, nó sao mà bạn của tôi khổ sở như vậy. Đó là cái những cái hành động của cái người bạn của mình. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Bà làm có tôi nữa. Hỏi Phật sao hỏi tôi? Cái này là cái bài giảng của Phật đâu, bài giảng của tôi. Chẳng hạn như câu hỏi là với cái trường hợp mà nhiều khi có trường hợp người ta có hành động của một cái người bạn hoặc có thể hành động của bạn kẻ thù, làm sao biết ạ? Bà trả lời, bà nói là đối với bà, cá nhân bà thì bà chỉ nhìn cái gì quan trọng nhất thôi, cái đại sự thôi, chứ còn chuyện tiểu sự bà không cần để ý tới. Nếu mà tôi nói ngược lại, nếu mà bà chỉ để ý tới tiểu sự hay là đại sự thôi, đại sự không để ý tới tiểu sự, thì bà có thể chỉ không thấy được đại địch hoặc là tiểu địch. Bà nói là tôi sẽ dựa vào trên cái linh tính của tôi. Cái đó có lý. Câu hỏi nó rất là có lý. Là nhiều khi có sự mâu thuẫn, cả người ta nói ta khen thưởng cái trí huệ của ông vua, nhiều người ta lại phỉ báng cái ông á, tại khi ông bị lầm lỗi. Ok. Thành ra trường hợp như vậy, người này là người bạn hay là người thù, hay là kẻ thù, hoặc cái người mà nó hai mặt, cái này ta hai mặt. Ta cứ đổi mặt hoài. Cái này cái điểm này rất là hay. Nó nhiều khi bạn với thù đó, nó đổi, cùng một người có thể thành bạn hoặc là kẻ thù. Chẳng mình có thể là người bạn tạm thời là người kẻ thù. Bây giờ thôi, tạm thời thôi, để trong lâu dài đó là trở thành cái người bạn của mình. Nhiều khi tại mình đi ngược dài, như ta đi ngược lại cái sự sai lầm của mình. Okay. Ta thành cái thù của mình trong tạm thời thôi. Cái đó trong cái chuyện lâu dài thì nó rất có lợi chúng ta. Đấy. Ông này ông phá đám tôi còn nặng hơn nữa. Nói bạn bè chưa chắc thì có lợi cho mình, không sao mình biết được. Mà nói vắn tắt, mà nói là về cái phương diện về cái người của bà. Thì bà nói là nói nghe cái thù là cái người mà cố ý hãm hại mình, tạo vấn đề cho mình. Cái người bạn là cái người mình tới nói cho mình biết cái lỗi lầm của mình riêng cho mình thôi, không bao giờ nói cho người khác biết cái lỗi lầm của mình. Kinh nghiệm tôi đó, thấy đó, cái người bạn của mình là cái người mà không bao giờ nói xấu mình hết, mà chỉ nói xấu trước mặt mình thôi, riêng với mình thôi. Thầy sai. Tôi thấy thầy rất là sai. Và không ai biết, không bao giờ nói một cái lời đó cho ai hết. Nhưng bà nói hay lắm. Bà nói là kinh nghiệm bà thấy rằng đó, bạn là thù đó, thời gian sẽ nó lộ ra hết. Xin lỗi bác nói lại. Tại tôi nhờ ông này biên, thật ra phải biên xuống. Tại cái bài phần này, bài này quan trọng. Cái đó là cái mà nó chính xác nhất. Ai có ý kiến gì khác không? nói là nhiều khi mình cái thời giờ mới là quan trọng, cái quan trọng như thời giờ, thời gian, tại vì nhiều khi mình cái không thể nào nhìn một cái hành động thôi mà quyết định là bạn là thù được, chẳng hạn như thay người ta không đồng ý mình không nghĩa là người ta là kẻ thù của mình. Ok, ai có ý kiến gì khác không? Dạ, anh ta. Bạn mới chế ra. Bạn mới chế ra một cái lời Phật dạy mới. Yeah. Mới chế lời quá dạy. Tôi nghe hai câu. Chế không tìm hóa dễ sợ luôn. Tôi không dám dịch tiếng Anh nữa, tại sợ không tìm hóa mang tiếng. Nhưng mà tôi mang tiếng là phỉ báng ngài tiêu hóa. Cái đó là Phật giáo đó. Tôi đồng ý. Còn cái phần trước đó không phải là Phật giáo nữa. Không phải Phật dạy nữa. Nó hơi chết đi. Ai có ý kiến gì khác không? Sau này cái vị vua đó thành ngài Ananda. Bởi vì ngài Ananda mới có nhiều trí huệ như vậy. Ok, ai có ý kiến thắc mắc gì không? Về cái quan điểm Phật giáo đó. Okay. Về quan điểm Phật giáo thì chúng ta không nên chấp trước quá là người kẻ thù hoặc là kẻ bạn của mình. Vậy tôi hỏi cái việc cái gì mình nói chuyện bạn với thù. Tất cả cũng biết là thường bạn mình đối xử bạn bè mình nó sao rồi. Chẳng hạn như trường hợp gì mà nếu như chẳng hạn sau thời gian cái gì quyết định cái người nào là kẻ thù của mình thì mình làm cái gì? Tôi không biết cái bài học Phật giáo ở đâu. Má là cái thù của mình sống và là không phải cái thù mình nói tầm bậy không? Ký đồ bây giờ. Ma nó không bao giờ làm bạn của mình hết á. Đừng bao giờ quên cái chuyện đó. Thấy ma là chạy đi. Có tầm bậy. Rồi bữa nào nói là tại ông thầy cũng đồng ý với cô Quảng Ngân đó, là không có thế nào cái thù của mình tới ôm ma nó cắn nhưng mà chết ngắt nó tức. Khùng đến nơi. Nó phải chạy. Tôi chạy ngay lập tức. Tôi thấy ma tôi chạy ngay lập tức. Cái thù ma đó nó làm một chuyện thôi, nó giết mình thôi. Nó hài mình, nó giết mình thôi. Nó không có thương gì mình hết. Nhận nó là ma rồi, lo mà chạy đi. Đừng có tưởng bỡ. Đừng có thấy cười cười cười. Cười cười. Ủa sao dễ thương chứ. Mũm mỉm. Nó cắn cho một cái là chết ngắt. Đừng có do dự. Thấy con ma là chạy ngay lập tức. Tôi thấy ma tôi chạy. Ma có nhiều loại, cái loại nguy hiểm nhất đó, mình thấy nó không được. Thì ra cái nguy hiểm, cái đó đúng. Thì ra sự thật như vậy này. Sự thật là khi mình đụng tới ma đó, cái tụi ma là thường những cái đứa mà nó bạn bạn bè thân thiết của mình đó, mới là ma. Sai tái mặt. Cái này là Phật giáo thiệt đó, nhưng mà tôi bịa ra đâu. Cái tụi ma đó, tụi ma là cái tụi mà nó thân thiết của mình nhất. Để nó tới nó chém, nó đâm sau lưng mình. Đâm sau lưng mình. Nó thương mình, nó gần gũi mình nhất là cái tụi ma. Nhưng trong đời, nhưng trong mấy cái triều của đời vua đó, những cái người mà đại phản, đại nghịch phản nghịch đó, là những người mà thân, người vua mà tin tưởng nhất, rồi sau nó phản vua. Ma nó cũng vậy. Đỡ không kịp, đỡ không nổi. Bởi mới gọi là ma. All right. Bây giờ gặp kẻ thù mình làm gì bây giờ? Tâm bậy. Phật tử đâu có làm như vậy. Người Phật tử đâu có làm như vậy. Vì nói pháp cho người ta nghe, phải dạy cho người ta, hiểu chưa? Nếu mình né người ta làm sao, nếu như mình né người ta làm sao mình giúp người ta được? Mình tới mình nói pháp cho người ta nghe, mình khuyên người ta nghe, mình dạy cho người ta. Trang. Phải để người ta đâm mình. Tại cái người tánh người ta muốn đâm, muốn giúp người ta, phải để người ta đâm mình. Mình mới có cơ hội được. Muốn giúp người ta phải trả cái giá, anh Trang. Không thể nào muốn giúp người ta mà không trả cái giá được. Cái đó là chuyện có thể làm được. Các vị Phật Bồ Tát muốn giúp chúng ta là phải khổ, phải tới để chúng ta dài trà đạp, hại Phật Bồ Tát mới có thể giúp chúng ta. Tại chúng ta vô minh mà. Cái người mà cái tâm mà hại người khác, cái tâm đang vô minh. Tới gần với người đó đương nhiên nó phải cắn mình. Đương nhiên nó sẽ cắn mình. Cách nào tránh chuyện đó? Tới con ma nó sẽ cắn. Phật vẫn tới con ma như thường. Phật tới nó phát cho Nga ma như thường. Quý vị nghe biết không? Ma vương đó. Ma vương đó. Tới gặp Phật. Tới hãm hại Phật, không cho Phật thành đạo. Trước khi Phật thành đạo đó, thì ma vương phải đem lính tới mà đánh Phật. Đã nhớ Đức chuyện Đức Phật. Trước khi Đức Phật sắp thành Phật rồi, ma vương gửi với ma binh tới đánh. Đức Phật đã bại cái ma binh. Và xong rồi ma vương gửi ba cái đứa con gái của ông. Nó đẹp tuyệt vời đó. Phật đuổi nó đi. Phật mới nói là tụi bay là nó xấu xí mà nó hôi hám, có gì đâu, gì cái hay ho đâu mà có thể quyến rũ được tao. Tụi bay chỉ nghĩ tụi bay đẹp thôi, chứ tao sẽ nhìn tụi bay là một cái túi da hôi hám. Thành cái bà, cái con ma nữ nó hổ thẹn bỏ chạy. Xuống đó ma vương mới nghĩ, giật mình. Ông nói trước giờ tôi cứ tưởng con gái tôi nó ngon lành, thế bây giờ ông Phật có gì mà không có đồng lòng luôn. Ma vương mới tới đích thân tới gặp Phật. Rồi Đức Phật á mới giảng pháp cho ma vương nghe. Và ma vương đắc sơ quả A La Hán. Cái ông con người sẽ nói là phải chi mà tôi thành ma vương, tôi phải cần xếp bằng như ông Bình Hoa bắt tôi xếp bằng đau đớn như vậy. Đắc sơ quả A La Hán. Rồi vẫn chưa đắc được sơ quả A La Hán. Ok, ngài hiểu chưa? Mình muốn giúp người ta, mình phải để người ta hại mình. Không cách nào khác hết. Mình phải chịu thiệt thôi. Mình phải ngừng lại ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đóng góp.